Chương 21. Larry Starling vào bệnh viện tội phạm tâm thần bang Baltimore ngay sau 10 giờ tối. Cô đi một mình. Starling hy vọng bác sĩ Frederick Chilton không có ở đó, nhưng ông ta đã chờ sẵn cô trong văn phòng mình. Chilton mặc vest kẻ ô vuông kiểu Anh, lưng áo xẻ tà hai bên và xòe ra, làm cho nó trông như một cái váy. Starling nghĩ, cô hy vọng không phải là ông ta ăn mặc như vậy để đón mình. Khoảng không gian phía trước bàn làm việc của ông ta hoàn toàn trống trải, ngoại trừ một chiếc ghế thẳng được bắt vít xuống nền nhà. Starling đứng cạnh nó trong lúc câu chào của cô lững lơ trong không khí. Cô có thể ngửi thấy những cái tổ lạnh lùng xếp trên giá bên cạnh hộp giữ ẩm xì gà của Chilton. Bác sĩ Chilton thôi ngắm nghía bộ sưu tập đầu tàu của hãng Franklin Mint và quay lại phía cô. Cô có muốn một cốc cà phê tách caffeine không?
Không, cảm ơn ông. Tôi xin lỗi đã làm phiền đến buổi tối của ông.
Cô vẫn đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ vụ cái đầu đó à? Bác sĩ Chilton hỏi.
Dân, văn phòng trưởng lý Baltimore nói với tôi là họ đã có thỏa thuận với ông, thưa bác sĩ.
À dân, tôi cộng tác rất chặt chẽ với nhà chức trách ở đây, thưa cô Starling. Nhân tiện cô có đang làm luận văn hay viết bài báo nào không vậy?
Tôi không.
Cô đã có bài nào đăng trên các tạp chí chuyên ngành chưa?
Chưa, tôi chưa có bài nào cả.
Đây chỉ là một việc vặt mà văn phòng trưởng lý Hoa Kỳ cử tôi làm cho bộ phận điều tra án mạng hạt Baltimore mà thôi. Chúng tôi chuyển cho họ một vụ chưa xong và đang giúp họ giải quyết những khâu cuối cùng.
Starling nhận thấy ác cảm của cô với Chilton khiến cho việc nói dối trở nên dễ dàng hơn.
Cô có đeo máy không đó, cô Starling?
Tôi có gì?
Cô có mang theo một thiết bị nhỏ để ghi lại những gì bác sĩ Lecter nói không? Thuật ngữ của cảnh sát là đeo máy, tôi chắc cô cũng biết.
Không. Bác sĩ Chilton lấy chiếc máy ghi âm hiệu Piacolder nhỏ trên bàn và nhét băng cassette vào.
Vậy hãy để cái này trong túi, tôi sẽ sao lại và chuyển cho cô một bản. Cô có thể dùng nó để bổ sung cho những ghi chép của cô.
Không, tôi không thể làm thế được, thưa bác sĩ Chilton.
Làm quái gì mà không được chứ? Nhà chức trách Baltimore luôn luôn đề nghị tôi phân tích bất cứ thứ gì mà Lecter nói về vụ Claus này.
Tránh Chilton nếu cô có thể.
Crawford đã nói với cô, ta có thể dẫm lên ông ta một phút bằng trát tòa, nhưng Lecter sẽ đánh hơi thấy ngay. Hắn có thể nhìn thấu Chilton như mấy chục cắt lớp CT.
Trưởng lý Hoa Kỳ muốn ban đầu chúng tôi sử dụng phương pháp không chính thức. Nếu tôi ghi âm bác sĩ Lecter mà không cho hắn biết, và nếu hắn phát hiện ra, thì nó sẽ thực sự chấm dứt mọi hình thức cộng tác có thể. Tôi chắc là ông đồng ý như vậy chứ.
Làm thế nào mà hắn phát hiện ra được?
Hắn sẽ đọc được chuyện đó trên báo với tất cả những thứ khác mà ông biết. Đồ ngu ngốc, khốn nạn à.
Cô không trả lời. Nếu chuyện này có đi đến đâu và hắn ta phải chuyển đi, thì ông sẽ là người đầu tiên được đọc tài liệu, và tôi chắc chắn là ông sẽ được mời với tư cách là nhân chứng chuyên gia. Giờ thì chúng tôi chỉ cần tìm đầu mối từ hắn mà thôi.
Cô có biết vì sao hắn ta lại nói chuyện với cô không, Starling?
Không, thưa bác sĩ Chilton. Ông ta nhìn ngắm từng tờ chứng chỉ và bằng cấp treo trên bức tường sau bàn làm việc, tựa như đang xin biểu quyết, và từ từ quay lại với Starling.
Cô có thực sự cảm thấy cô biết mình đang làm gì chứ?
Chắc chắn rồi.
Quá chắc chắn đi ấy chứ.
Chân Starling run rẩy vì quá mệt. Cô không muốn tranh đấu với Chilton. Cô cần sức lực khi gặp Lecter.
Cô đang đến bệnh viện của tôi để phỏng vấn và từ chối chia sẻ thông tin với tôi đấy.
Tôi đang làm theo lệnh, thưa bác sĩ Chilton. Tôi có số trực ban đêm của trưởng lý Hoa Kỳ ở đây. Còn bây giờ thì xin ông vui lòng nói chuyện với ông ấy hoặc để tôi làm công việc của mình.
Cô Starling, tôi không phải người giữ khóa ở đây. Tôi không đến đây ban đêm chỉ để cho người ta ra vào. Tôi còn có một vé đi xem trình diễn ngày nghỉ trên băng đấy.
Ông ta nhận ra mình đã có một vé. Trong khoảnh khắc đó, Starling nhìn thấy cuộc đời ông ta, và ông ta biết thế. Cô nhìn thấy chiếc tủ lạnh trơ trọi của ông ta, những mảnh vụn bánh mì trên chiếc khay tivi nơi ông ta ăn uống một mình, những đống đồ nằm hàng tháng mới được dọn dẹp. Cô cảm thấy nỗi đau của cả một cuộc đời cô độc, giả tạo. Và nhanh như chớp, cô biết mình không được thương hại ông ta, không nói gì và không được nhìn đi chỗ khác. Nhìn thẳng vào mặt ông ta, nghiêng đầu rất nhẹ để cho ông ta thấy sắc đẹp của mình và xoáy những gì cô biết vào ông ta. Học như một ngọn giáo, biết rằng ông ta sẽ không thể chịu đựng tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Ông ta cho cô vào cùng một người hộ lý tên là Alonso. Chương 22. Đi cùng với Alonso xuống bệnh viện tâm thần tới phòng giam cuối cùng, Starling đã gắng bỏ ngoài tai những tiếng sập cửa và la hét. Dù cô cảm thấy chúng làm cho không khí tiếp xúc với làn da cô run rẩy, áp lực tăng dần lên, cô tựa như cô đang chìm xuống nước,
sâu và sâu nữa. Sự cận kề với những người điên, ý nghĩ về Catherine Baker Martin đang bị trói vào cô đơn, bị một kẻ như chúng hít ngửi. Trong lúc lục túi tìm dụng cụ, giúp Stalin có thêm nghị lực tiếp tục công việc của mình. Nhưng cô không chỉ cần đến quyết tâm, cô còn cần phải bình thản, điềm tĩnh, phải là loại công cụ sắc bén nhất. Cô phải dùng đến sự kiên nhẫn khi đối mặt với ham muốn đáng sợ là phải vội vàng. Nếu bác sĩ Lecter biết câu trả lời, cô phải tìm ra nó trong những ý nghĩ rối rắm của ông ta. Stalin thấy mình đang nghĩ đến Catherine Baker Martin như một cô bé mà cô đã thấy trên đoạn phim trong chương trình tin tức, cô gái nhỏ trên chiếc thuyền buồm. Alonso bấm chuông cánh cửa nặng nề cuối cùng. Vậy chúng ta quan tâm và hờ hững. Vậy chúng ta ngồi yên trong tĩnh lặng. Xin lỗi, Alonso nói, và Stalin nhận ra rằng cô đang nói thành lời. Anh ta để cô lại với người hộ lý to lớn vừa ra mở cửa. Khi Alonso quay đi, cô nhìn thấy anh ta làm dấu thánh. Chào mừng cô trở lại, người hộ lý nói và đóng then cửa sau lưng cô. Xin chào Bunny. Cuốn sách bìa giấy kẹp ngón tay trỏ to lớn của Bunny trong lúc anh ta đứng nguyên tại chỗ. Đó là cuốn Lý trí và tình cảm của Jane Austen. Stalin đã sẵn sàng để ghi nhận mọi thứ. Cô muốn đèn sáng mức nào? Anh ta hỏi. Hành lang giữa các dãy xà lim đang mờ tối. Ở gần cuối hành lang, cô có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ xà lim cuối cùng chiếu lên nền hành lang. Bác sĩ Lecter còn thức. Vào ban đêm lúc nào cũng vậy, kể cả khi hắn tắt đèn. Vậy cứ để đèn như cũ. Cô đi giữa hành lang và không chạm vào song sắt, được chứ? Tôi muốn tắt cái tivi kia. Cái tivi đã được chuyển chỗ, nó đang ở phía cuối, quay mặt ra trung tâm hành lang. Vài tù nhân có thể nhìn thấy nó nếu tì đầu vào song sắt. Được thôi, tắt tiếng nhưng vẫn để hình nếu như cô không phản đối. Vài người họ vẫn muốn xem, ghế thì ở ngay kia nếu như cô cần. Stalin đi một mình dọc theo hành lang mờ tối. Cô không nhìn vào những gian xà lim ở hai bên. Tiếng chân cô nghe có vẻ quá to. Duy chỉ có hai âm thanh khác là tiếng ngáy ướt át trong một gian xà lim, có thể là hai, và tiếng khúc kha khúc khích từ một xà lim khác. Gian của Mix quá cố đã có chủ nhân khác. Cô có thể nhìn thấy đôi chân dài duỗi ra trên sàn, đỉnh đầu tựa vào song sắt. Cô nhìn khi đi ngang qua. Một người đàn ông ngồi trên nền xà lim trên một đống giấy xi măng bị xé vụn, mặt anh ta trống rỗng. Chiếc tivi phản chiếu trong mắt anh ta và một dải nước dãi lấp loáng nối từ mép tới vai. Cô không muốn nhìn vào xà lim của bác sĩ Lecter cho tới khi cô chắc chắn hắn đã nhìn thấy cô. Cô đi qua chỗ xà lim, cảm thấy ngứa ngáy giữa hai vai, đi tới chỗ chiếc tivi và tắt tiếng. Bác sĩ Lecter mặc bộ pyjama trắng của bệnh viện trong gian xà lim trắng của hắn. Màu sắc duy nhất trong gian xà lim là màu đôi mắt, tóc và cái miệng đỏ của hắn trên một khuôn mặt đã lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời, đến mức hòa tan vào trong sắc trắng xung quanh. Đường nét gương mặt hắn như thể lững lơ trên cổ áo sơ mi. Hắn ngồi bên chiếc bàn sau tấm lưới ni lông giữ cho hắn không ra đến song sắt. Hắn đang phát thảo lên giấy gói hàng, dùng tay mình làm mẫu. Trong khi cô nhìn thì hắn lật tay lại, duỗi thật căng các ngón tay và vẽ lên bụng tay. Hắn dùng ngón út làm bút tạo bóng mờ để điều chỉnh các nét vẽ than chì. Cô tiến tới gần hàng song sắt và hắn ngẩng đầu lên. Stalin cảm thấy toàn bộ bóng tối trong xà lim bay vào mắt và đường chân tóc hình chữ V trên trán hắn. Xin chào bác sĩ Lecter. Đầu lưỡi hắn xuất hiện, đó như chính đôi môi của hắn. Nó chạm đúng vào giữa môi trên và lại thụt vào trong. Glorious. Cô nghe trong giọng hắn có tiếng kim loại ken két và tự hỏi đã bao lâu rồi hắn không nói chuyện. Những nhịp đập của sự yên lặng. Còn đi học mà cô thức tới tận giờ này là quá muộn. Hắn nói. Đây là trường học ban đêm. Cô nói, thầm mong giọng nói của mình mạnh mẽ hơn. Hôm qua tôi ở Tây Virginia. Cô có khiến mình bị thương không?
Không. Tôi...
Cô có miếng băng mới dán đó, Clarice. Lúc đó thì cô nhớ ra. Tôi bị xước vào thành bể lúc đi bơi sáng nay. Miếng băng không lộ ra ngoài, dán ở bụng bên trong quần cô mặc. Chắc chắn hắn đã ngửi thấy nó. Ngày hôm qua tôi ở Tây Virginia. Họ tìm được một thi thể ở đó. Nạn nhân mới nhất của Bill Bò Mộng. Không hẳn là mới nhất đâu, Clarice. Gần mới nhất. Đúng rồi. Cô ấy bị lột da đầu, giống như trước đó ông có nói. Cô không phản đối nếu tôi vẽ trong lúc ta nói chuyện chứ? Không, ông cứ tự nhiên.
Cô có xem xét thi thể không?
Có.
Cô đã thấy những việc làm trước đó của hắn chưa?
Chưa, chỉ trên hình thôi.
Cô thấy thế nào?
Cũng sợ, nhưng rồi sau đó tôi bận.
Rồi sau đó nữa?
Chấn động.
Cô vẫn làm được mọi việc bình thường chứ?
Bác sĩ Lecter xóa chỗ than chì trên mép tờ giấy gói để chỉnh sửa.
Rất tốt, tôi làm mọi việc rất tốt.
Làm cho Jack Crawford hay ông ta vẫn phải về nhà?
Ông ấy có ở đó?
Chiều tôi một chút thôi, Clarice.
Cô có thể làm ơn gục đầu ra trước. Cứ để nó gục ra trước như là cô đang ngủ ấy. Thêm một giây nữa thôi.
Cảm ơn cô, tôi xong rồi.
Ngồi xuống đi, nếu cô muốn.
Cô đã nói với Jack Crawford những gì tôi nói trước khi người ta tìm thấy cô ấy chứ?
Có, nhưng ông ấy gạt đi.
Sau khi ông ta nhìn thấy thi thể ở Tây Virginia thì sao?
Ông ấy có nói chuyện với chuyên gia chính của mình từ Đại học Ellen Bloom.
Đúng vậy. Tiến sĩ Bloom nói Bill Bò Mộng đang tìm cách làm đúng như nhân vật mà báo chí đã dựng lên cho hắn. Hình ảnh Bill Bò Mộng lột da đầu mà các tờ báo đang dựng lên. Tiến sĩ Bloom nói ai cũng có thể nhìn ra chuyện này cả.
Tiến sĩ Bloom có biết chuyện đó sẽ đến không?
Ông ấy nói có.
Ông ấy có thấy nhưng giữ im lặng.
Tôi hiểu. Cô thì nghĩ thế nào, Clarice?
Tôi không chắc lắm.
Cô có học chút kiến thức tâm lý, chút kiến thức về pháp y, nơi hai dòng chảy hợp lưu là chỗ cô câu cá, đúng không?
Có bắt được gì không, Clarice?
Tới nay thì vẫn tệ.
Vậy hai ngành cô đã học, nói gì với cô về Bill Bò Mộng?
Theo sách vở thì hắn là kẻ bạo dâm.
Cuộc sống quá rắc rối so với sách vở, Clarice. Cơn giận dữ đôi khi lại là sự ham muốn. Bệnh lupus đôi khi lại biểu hiện như phát ban đỏ.
Bác sĩ Lecter thua vẽ lên tay trái bằng tay phải, chuyển miếng than chì sang tay kia và bắt đầu vẽ lên tay phải bằng tay trái, cũng thành thục như vậy.
Ý cô là sách của tiến sĩ Bloom?
Vâng.
Và cô cũng tìm tên tôi trong đó, đúng không?
Vâng.
Ông ấy tả tôi thế nào?
Một tay rối loạn nhân cách chống xã hội thuần túy.
Vậy cô có cho là bác sĩ Bloom lúc nào cũng đúng hay không?
Tôi vẫn đang chờ xem có chút minh chứng nho nhỏ nào không?
Nụ cười của bác sĩ Lecter làm lộ ra hàm răng trắng nhỏ.
Chúng ta có chuyên gia ở mọi nơi, Clarice.
Bác sĩ Chilton nói Sammy, đằng sau cô kia kìa là một bệnh nhân tâm thần phân liệt đa nhân cách dạng thanh xuân và đã mất trí không thể khôi phục được.
Ông ta giam Sammy vào xà lim cũ của Mix vì ông ta nghĩ Sammy đã nói lời tạm biệt.
Cô có biết người tâm thần phân liệt thể thanh xuân thường thế nào không?
Đừng lo, anh ta không nghe thấy cô đâu.
Họ là những bệnh nhân khó chữa trị nhất.
Cô nói, thông thường họ rơi vào trạng thái khép mình lại hoàn toàn và hủy hoại nhân cách.
Bác sĩ Lecter lấy ra thứ gì đó giữa mớ giấy gói và đặt lên cái khay trượt chuyển thức ăn.
Stalin kéo nó ra.
Mới ngày hôm qua Sammy gửi nó cho tôi cùng với bữa tối.
Ông nói, đó là một mẫu giấy xi măng với những nét chữ viết bằng sáp màu.
Stalin đọc,
tôi mướn đen giấy chê xa. Tôi mướn đê còng chóa, tôi sẽ đợi di vớ chê xa. Nếu tôi là diệt tót, Sammy.
Stalin ngoái đầu lại nhìn, Sammy vẫn ngồi dựa vào tường xà lim với khuôn mặt trống rỗng, đầu gục vào song sắt.
Cô làm ơn đọc to lên được không? Anh ta không nghe thấy cô đâu.
Stalin bắt đầu đọc, tôi muốn đến với Giê-xu, tôi muốn đi cùng Chúa. Tôi sẽ được đi với Giê-xu nếu tôi làm việc tốt.
Không không, cô phải đọc diễn cảm vào, có nhấn nhá như đọc đồng dao ấy. Nhịp thơ thay đổi nhưng cường độ thì giữ nguyên.
Lecter vỗ tay nhẹ nhàng lấy nhịp.
Thả đĩa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông. Mạnh mẽ, cô thấy chưa? Nhiệt tình.
Tôi mướn đền giấy xê xa, tôi mướn đê còng chóa.
Tôi hiểu rồi, Stalin nói, trả tờ giấy vào cái khay.
Không, cô chẳng hiểu gì hết.
Bác sĩ Lecter nhảy lên, thân hình nhỏ bé của hắn bỗng trở nên kỳ cục, gặp lại trong tư thế ngồi xổm như của một người lùn, và hắn nhảy tưng tưng, vỗ tay bắt nhịp, giọng hắn réo lên như còi tàu.
Tôi mướn đên giấy chê xa.
Giọng Sammy nổ tung phía sau cô, buồn bã như tiếng ho của loài báo, to hơn tiếng la của loài khỉ hét. Sammy đứng dậy và đập mặt vào song sắt, tím tái và căng thẳng, gân cổ nổi lên.
Tôi mướn đên giấy chê xa, tôi mướn đê còng chóa. Tôi sẽ đợi gì với chê xa, nếu tôi là việc tốt.
Im lặng, Stalin thấy mình đã đứng dậy và chiếc ghế gấp đổ ra sau, giấy tờ trên đùi cô rơi lung tung. Ngồi xuống đi. Bác sĩ Lecter nói, lại đứng thẳng và thanh nhã như một vũ công, mời cô ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và tì cầm vào tay. Cô không hiểu gì cả. Hắn nhắc lại, Sammy là người rất sùng đạo, đơn giản là anh ta thất vọng vì Jesus đến quá muộn. Anh có thể nói Clarice nghe vì sao anh ở đây không Sammy? Sammy giữ lấy phần dưới khuôn mặt mình, cố ngăn một chuyển động. Làm ơn đi, bác sĩ Lecter nói. Được, Sammy nói qua các ngón tay. Sammy đặt đầu mẹ hắn lên đĩa quyên tiền tại nhà thờ thánh Sa Lộ ở Trun. Họ đang hát bài hãy dâng hiến điều tốt đẹp nhất cho đấng tối cao, và đó là thứ tốt đẹp nhất mà anh ta có. Lecter nói qua vai mình. Cảm ơn Sammy, mọi thứ ổn cả, giờ xem TV đi. Người đàn ông lên kênh ngồi xuống nền nhà dựa đầu vào song sắt như trước. Hình ảnh trên TV bò ngoằn ngoèo trong đồng tử anh ta. Trên mặt anh ta có ba dòng nước ánh bạc, nước dãi và nước mắt. Còn bây giờ, hãy xem liệu cô có thể vận dụng những thứ đã học vào vấn đề của anh ta. Và có thể tôi sẽ áp dụng những điều tôi biết vào vấn đề của cô. Quid pro quo. Anh ta không nghe đâu. Stalin phải nỗ lực hết mình. Bài thơ chuyển từ đến với Jesus sang đi cùng Chúa. Cô nói, đây là chuỗi có lý do. Đến, tới nơi, đi cùng. Đúng vậy, đó là chuỗi tuyến tính. Tôi đặc biệt mừng là anh ta biết rằng Chesa và Chóa là một. Vậy là có tiến bộ. Ý tưởng của một Chúa Trời đồng thời lại là ba ngôi thật khó hiểu. Đặc biệt là đối với Sammy, người không biết chính bản thân anh ta là bao nhiêu người. Andrew Cleaver cho chúng ta câu chuyện ngụ ngôn về loại dầu ba trong một, và ta thấy đó là câu chuyện bổ ích. Anh ta thấy được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và mục đích của mình, đó là tư duy có cấu trúc. Stalin nói, việc nắm bắt được nhịp điệu cũng vậy, anh ta không phải loại trơ lì, anh ta khóc. Ông có cho rằng anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt giảm trương lực không? Có chứ, cô có ngửi thấy mùi mồ hôi của anh ta không? Cái mùi dê hôi rất đặc thù này là mùi acid trans 3-methyl-2. Nhớ lấy, đó là mùi của bệnh tâm thần phân liệt. Và ông tin là có thể chữa được cho anh ta. Cụ thể là ngay lúc này, khi mà anh ta thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, xem má anh ta sáng bừng lên kìa. Bác sĩ Lecter, sao ông nói rằng Bill Bò Mộng không phải là kẻ bạo dâm? Vì báo chí đã đưa tin rằng các thi thể có vết dây trói cổ tay nhưng không có trên mắt cá. Cô có nhìn thấy dấu dây trói nào ở mắt cá thi thể tìm thấy ở Tây Virginia không? Không. Clarice, khi bị lột da với mục đích tiêu khiển, nạn nhân luôn bị treo ngược để huyết áp trên đầu và ngực được duy trì, để đối tượng tỉnh táo được lâu hơn. Chắc cô biết chứ? Không. Lúc nào quay lại Washington? Hãy tới phòng triển lãm quốc gia và xem bức họa lột da Macias của họa sĩ Titian, người Ý, trước khi người ta gửi trả nó về tiệp khắc. Chi tiết đến tuyệt vời. Titian, hãy xem anh chàng Pan mau mắn đang xách xô nước tới. Bác sĩ Lecter, ở đây chúng ta đang có những tình huống đặc biệt và một số cơ hội cũng khác thường. Dành cho ai? Dành cho ông. Nếu chúng ta cứu được người này, ông có xem thượng nghị sĩ Martin trên TV chứ? Có, tôi có xem một tin tức. Ông nghĩ gì về phát ngôn của bà ấy trên truyền hình? Sai lầm nhưng vô hại. Người ta đã tư vấn cho bà ta rất tệ. Bà ấy rất quyền lực, thượng nghị sĩ Martin ấy. Và quyết đoán, nói xem, tôi nghĩ ông có những nhận định đặc biệt. Thượng nghị sĩ Martin đã nói rõ là nếu ông giúp chúng tôi tìm ra Catherine Baker Martin còn sống và không bị tổn hại, thì bà ấy sẽ giúp ông chuyển sang một cơ sở liên bang. Và nếu ở đó có phòng có cửa sổ, thì ông sẽ được ở phòng đó. Ông có thể được đề nghị nghiên cứu bản đánh giá tâm lý của các bệnh nhân mới đến. Nói cách khác là một công việc, nhưng không giảm nhẹ các biện pháp an ninh. Tôi không tin đâu, Clarice. Ông nên tin. Ồ, tôi tin cô chứ, nhưng còn nhiều thứ về hành vi con người mà cô chưa biết, ngoài chuyện lột da thế nào cho đúng cách. Cô làm ơn chuyển lời này cho bà thượng nghị sĩ Hoa Kỳ được chứ. Kể ra thì chọn cô làm người đưa tin cũng hơi lạ lùng. Tôi là lựa chọn của ông, bác sĩ Lecter. Ông lựa chọn để nói chuyện với tôi. Giờ thì ông có muốn ai đó khác không? Không thì chắc ông nghĩ mình không thể kiếm được ai khác. Vừa láo xược vừa điêu ngoa, Clarice. Tôi không tin Jack Rafford lại chịu để tôi được nhận bất cứ bù đắp nào. Có thể tôi sẽ nói cho cô một chuyện mà cô có thể nói với bà thượng nghị sĩ, nhưng nguyên tắc làm việc bất biến của tôi là tiền trao cháo múc. Có thể tôi sẽ đổi lấy một thông tin nho nhỏ về cô, được hay không? Phải xem ông hỏi gì đã, được hay không? Catherine đang chờ đợi, phải vậy không? Đang nghe tiếng mài dao đúng không? Vậy cô nghĩ cô ta sẽ bảo cô phải làm gì? ông hỏi về tôi đi. Ký ức tệ hại nhất thời thơ ấu của cô là gì?
Stalin hít một hơi dài. Nhanh hơn đi. Bác sĩ Lecter nói, tôi không quan tâm đến sáng kiến tệ hại nhất của cô đâu.
Cái chết của cha tôi.
Stalin nói, kể tôi nghe.
Ông ấy là cảnh sát tư pháp của thành phố. Một đêm ông ấy làm hai tên trộm, hai kẻ nghiện giật mình khi xuất hiện từ phía sau một cửa hàng. Khi ra khỏi chiếc xe bán tải của mình, ông kéo cò khẩu súng, nhưng kéo cò không hết, và chúng đã bắn ông ấy.
Kéo cò không hết.
Ông ấy không kéo thanh trượt hết cỡ. Đó là một khẩu súng cũ nạp đạn kiểu bơm, một khẩu Remington 870, và viên đạn bị kẹt trong ổ đạn. Khi bị thế thì khẩu súng không bắn được và phải hạ xuống để thông. Tôi nghĩ ông ấy đã làm thanh trượt va vào cửa khi ra khỏi xe.
Ông ấy có chết ngay không?
Không, ông ấy rất khỏe. Ông ấy còn sống thêm được một tháng nữa.
Cô có gặp ông ấy trong bệnh viện không?
Bác sĩ Lecter, có chứ.
Nói cho tôi nghe một chi tiết cô còn nhớ trong bệnh viện.
Stalin nhắm mắt. Có một người láng giềng đến, một người phụ nữ có tuổi, một quý bà độc thân. Và bà ấy đọc đoạn cuối bài thơ Thanatopsis cho ông nghe. Tôi đoán đó là tất cả những gì bà ấy biết để mà nói.
Thế thôi, chúng ta trao đổi xong rồi.
Phải rồi, cô rất thẳng thắn, Clarice. Tôi luôn biết thế mà.
Tôi nghĩ được biết một phần trong cuộc sống riêng tư của cô là chuyện rất xứng đáng.
Quid pro quo. Cô có nghĩ cô gái được tìm thấy ở Tây Virginia ngoài đời xinh đẹp không?
Cô ấy ăn mặc đẹp.
Đừng phí thời gian của tôi với kiểu thành thật ấy.
Cô ấy nặng nề, to cao chứ,
dân, bị bắn vào ngực,
dân, ngực phẳng, tôi nghĩ vậy.
Với cỡ người của cổ thì đúng vậy,
nhưng hông rộng, rất rộng,
đúng vậy, đúng.
Còn gì nữa không?
Trong cổ họng cổ có một con côn trùng bị cố tình nhét vào, chuyện này chưa được công bố.
Có phải là một con bướm không?
Hơi thở cô khựng lại trong một thoáng, cô hy vọng ông ta không nghe thấy.
Là một con bướm đêm.
Cô nói,
làm ơn cho tôi biết sao ông lại đoán được điều đó.
Clarice, tôi sẽ nói cho cô biết Bill Bò Mộng muốn có Catherine Barkin để làm gì, và sau đó là chúc ngủ ngon. Đây là lời cuối của tôi theo điều khoản hiện tại. Cô có thể nói với thượng nghị sĩ hắn muốn gì ở Catherine, và bà ta sẽ đưa ra một đề nghị hấp dẫn hơn cho tôi. Không thì bà ta có thể đợi cho tới khi Catherine nổi lên trên mặt nước và thấy rằng tôi đã đúng.
Hắn ta muốn có cô ấy để làm gì, bác sĩ Lecter?
Hắn muốn một cái áo vest có núm vú.
Bác sĩ Lecter nói.
Chương 23.
Catherine Barker Martin nằm dưới nền tầng hầm 5 mét. Trong bóng tối vang lên tiếng thở, tiếng trái tim cô. Đôi khi nỗi sợ nổi dậy trong ngực cô, như khi kẻ đánh bẫy giết con cáo. Đôi khi cô nghĩ, cô biết mình bị bắt cóc, nhưng không biết là do ai. Cô biết mình không mơ. Trong bóng tối tuyệt đối cô có thể nghe được tiếng chớp mắt của chính mình. Giờ đây cô thấy tình hình của mình tốt hơn so với lúc mới tỉnh lại. Cơn chóng mặt đã đỡ nhiều, và cô biết ở đây có đủ không khí. Cô có thể phân biệt được trên dưới, và cô đã cảm nhận được vị trí cơ thể mình. Vai, hông và đầu gối cô đau vì tì vào nền xi măng chỗ cô nằm. Phía này là ở dưới, bên trên là tấm bồ đoàn ram ráp mà cô đã bò bên dưới trong khoảnh khắc ánh sáng chói lòa được rỡ cuối cùng. Đầu óc cô đã thôi giật giật, và cơn đau thực sự hiện giờ chỉ còn là những ngón tay trái, ngón đeo nhẫn đã gãy, cô biết. Cô mặc một bộ áo liền quần trần bông khiến cô có cảm giác là lạ. Nó sạch sẽ và có mùi nước làm mềm dãi. Nền đất cũng sạch, ngoại trừ mấy cái xương gà và những cọng rau mà kẻ bắt giữ cô đã bỏ xuống cái hố này. Ngoài cô ra, ở đó chỉ có tấm bồ đoàn và một cái xô đi vệ sinh bằng nhựa có một sợi dây mảnh buộc vào quai. Có cảm giác nó là dây dùng để buộc đồ ăn và chạy lên vùng bóng tối cao ngoài tầm cô giới. Catherine Martin có thể thoải mái di chuyển, nhưng dưới này chẳng có chỗ nào để đi. Nền hố trên đó cô nằm có hình bầu dục, kích thước khoảng 2,5 x 3 mét, với một cái ống thoát nước nhỏ ở giữa. Đây là đáy của một cái hố sâu có nắp đậy, thành hố bằng xi măng hơi khum lại phía miệng. Có tiếng động ở trên hay đó là tiếng tim cô đập? Tiếng động từ bên trên, tiếng động vọng đến rõ ràng từ phía trên đầu cô. Cái hầm giam bí mật này là một phần của tầng hầm ngay dưới bếp. Tiếng những bước chân đang đi qua nền bếp, tiếng nước chảy, tiếng chó cào móng vào dải sơn lót sàn. Im lặng và rồi sau đó là một dòng ánh sáng vàng yếu ớt,
chiếu qua miệng hố mở khi đèn trong tầng hầm được bật lên, sau đó là ánh sáng chói mắt trong hố. Và lần này thì cô ngồi vào luồng ánh sáng, tấm bồ đoàn trên hai chân, viết ráo nhìn ra xung quanh. Cố gắng nhìn qua kẻ ngón tay để đôi mắt điều tiết, cái bóng của cô lắc lư xung quanh khi cái đèn chiếu được thả xuống hố, đu đưa trên sợi dây ở cao tít bên trên. Cô co rúm người lại khi thấy cái xô dùng đi vệ sinh của mình chuyển động, bị nhấc lên, đu đưa lên trên cao, trên sợi dây mỏng mảnh, chậm chậm xoay trong lúc được kéo lên gần ánh sáng. Cô cố gắng nuốt nỗi sợ, do vậy hít vào quá nhiều không khí, nhưng cũng gắng nói được nên lời. Gia đình tôi sẽ trả tiền. Cô nói, tiền mặt, mẹ tôi sẽ trả tiền ngay. Không cần hỏi thêm câu nào. Đây là số... Ôi! Một cái bóng đen chạm vào cô, chỉ là một cái khăn mặt. Đây là số điện thoại riêng của bà ấy, là 202. Tự rửa ráy đi. Vẫn là giọng nói khác thường cô đã nghe nói chuyện với con chó. Một cái xô khác được thả xuống bằng một sợi dây nhỏ, cô ngửi thấy mùi nước và xà phòng ấm. Cởi ra và tự lau người đi, nếu không mày sẽ bị phun nước đó. Và nói với con chó giọng nhỏ dần. Phải, nó sẽ bị xối nước, phải không nào tình yêu, nó sẽ bị xối nước đấy. Catherine Martin nghe thấy tiếng chân và tiếng móng chó trên nền nhà bên trên tầng hầm. Những hình ảnh nhòe nhòe cô nhìn thấy ngay sau khi đèn tắt đã biến mất. Cô có thể nhìn được miệng hố cao bao nhiêu, cái dây treo ngọn đèn chiếu có chắc không? Liệu cô có thể giới tới nó bằng bộ quần áo này không? Hay dùng khăn mặt, dinh vào được cái gì đấy? Làm gì đó đi chứ, chết tiệt. Bức tường thật nhẵn, một cái ống nhẵn thính dựng đứng. Có một khe nứt trong xi măng phía trên tầm giới của cô khoảng 30cm. Khiếm khuyết duy nhất mà cô có thể nhìn thấy. Cô cuộn tấm bồ đoàn chặt hết sức và lấy khăn mặt buộc lại, đứng lên trên đó, loạn choạng với cái khe nứt. Cô bấm móng tay vào đó để giữ thăng bằng và nhìn lên chỗ có ánh sáng. Liếc nhìn vào chỗ sáng, đó là một cái đèn chiếu có chao đèn treo cách miệng hố chỉ khoảng 30cm và cao hơn tầm giới của cô chừng 3m. Nó cách xa cứ như mặt trăng và hắn đang đến. Bồ đoàn lại chao đảo khiến cô phải bấu vào khe nứt trên tường để giữ thăng bằng. Lúc nhảy xuống, một mảnh vụn rơi sượt qua mặt cô. Một thứ gì đó nữa được đưa xuống qua chỗ sáng, một cái vòi, một lần xịt nước lạnh như băng, một lần dọa dẫm. Tự lau người đi, hết cả người. Trong xô có một cái khăn lau người, và trên mặt nước nổi một cái chai nhựa đựng kem dưỡng da nước ngoài đắt tiền. Cô làm theo, tay và đùi nổi gai ốc, còn hai núm vú đau nhức và co rúm người trong không khí lạnh giá. Cô ngồi xuống cạnh xô nước ấm gần sát vào tường và tắm. Giờ thì lau người và bôi kem đi, bôi cả người. Kem đã ấm lên nhờ nước tắm, chất ẩm của nó làm bộ áo liền quần dính vào da cô. Giờ thì lượm rác và lau sàn đi. Cô cũng làm theo, thu gom chỗ xương gà và lượm chỗ hạt đậu. Cô cho chúng vào xô và thấm những vết mỡ nhỏ trên xi măng. Có thứ gì khác nữa gần tường, những mảnh vụn rơi xuống từ vết nứt bên trên. Đó là một cái móng tay người được sơn bóng và bị bật rất sâu vào thịt trong lúc vội vàng. Cái xô được kéo lên. Mẹ tôi sẽ trả tiền, Catherine Martin nói, mà không hỏi han gì. Bà ấy sẽ trả đủ để tất cả các người thành giàu có, nếu đó là vì sự nghiệp Iran hay Palestine hay giải phóng người da đen. Bà ấy sẽ đóng tiền, các người chỉ cần... Đèn tắt, bóng tối bất thình lình và hoàn toàn. Cô co rúm người lại, rồi u khi chiếc xô vệ sinh được thả xuống cạnh cô. Cô ngồi lên tấm bồ đoàn, đầu óc quay cuồng. Giờ thì cô tin rằng kẻ bắt cô có một mình, rằng hắn là một người Mỹ da trắng. Cô cố tạo ra ấn tượng là cô không biết hắn là người thế nào, da màu gì hay có bao nhiêu người, rằng ký ức của cô về bãi đổ xe đã bị xóa sạch vì những cú đánh vào đầu. Cô hy vọng hắn tin rằng hắn có thể an toàn khi thả cô. Đầu cô liên tục làm việc và ít nhất là nó làm việc quá tốt. Cái móng tay ai đó đã từng ở đây, một phụ nữ, một cô gái đã ở đây. Giờ thì cổ ở đâu? Hắn đã làm gì cổ? Nếu không bị sốc và mất phương hướng thì cô cũng không mất nhiều thời gian lắm để hiểu ra. Và lọ kem dưỡng da đã giúp cô. Da, cô đã biết kẻ bắt cô là ai. Nhận thức đó rơi xuống cô như một thứ khủng khiếp bỗng rác nhất trên đời, và cô la hét mãi bên dưới tấm bồ đoàn, đứng dậy để cố trèo lên, cào cấu vào tường, la hét cho tới khi bật ho ra thứ âm ấm và mặn mặn trong miệng, hai tay bưng mặt, máu dinh dính trên mu bàn tay, và rồi cô nằm co quắp bất động trên tấm bồ đoàn, hai tay ôm đầu.
Chương 24.
Đồng 25 xu của Clarice Starling rơi vào hộp điện thoại trong phòng nghỉ tồi tàn dành cho hộ lý. Cô quay số gọi chiếc xe tải. Rafford, tôi đang gọi điện thoại công cộng bên ngoài trại giam an ninh tối đa. Starling nói, bác sĩ Lester hỏi tôi xem con côn trùng ở Tây Virginia có phải bướm không? Hắn không nói gì thêm. Hắn nói bia bò mộng cần Catherine Martin vì tôi trích nguyên văn. Hắn muốn một cái áo vest có núm vú. Bác sĩ Lester muốn trao đổi. Hắn muốn một đề nghị thú vị hơn từ thượng nghị sĩ. Hắn có dừng ở đó không?
Có.
Theo cô thì mất bao lâu nữa hắn mới nói chuyện lại?
Tôi nghĩ vài ngày nữa, nhưng tôi nghĩ nên tấn công hắn ngay bây giờ nếu tôi có được một đề nghị dạng khẩn cấp nào đó từ phía bà thượng nghị sĩ.
Phải khẩn cấp thôi. Chúng ta đã xác định được căn cứ cô gái ở Tây Virginia. Starling à, một tấm thẻ dấu tay của người mất tích từ Detroit đã đánh động bộ phận nhận dạng khoảng nửa tiếng trước. Kimberly Jane Emberg, 24 tuổi, mất tích ở Detroit từ ngày 7 tháng 2. Chúng ta đang tìm kiếm nhân chứng tại nơi cô ấy ở. Nhân viên giám định pháp y ở Charlotte's Villa nói cô ấy chết trước ngày 11 tháng 2, có thể là trước đó một ngày, ngày 10.
Hắn chỉ giữ cô ta sống có 3 ngày.
Stalin nói, chu kỳ của hắn ngày càng ngắn hơn. Tôi không nghĩ điều đó có gì ngạc nhiên. Giọng Crawford đều đều. Hắn đã bắt Catherine Martin khoảng 26 giờ đồng hồ. Tôi nghĩ nếu Lester có thể nhả được tin gì thì hắn sẽ nhả ra trong cuộc nói chuyện với cô. Tôi đang ở văn phòng chi nhánh Baltimore. Chiếc xe chỉ chuyển cuộc gọi của tôi đến cho tôi thôi. Tôi có một phòng cho cô tại Hozo, cách bệnh viện hai dãy nhà nếu cô cần chợp mắt.
Hắn ranh mảnh lắm, ông Crawford. Hắn không tin ông sẽ để cho hắn có thứ gì đó tốt đẹp. Hắn chỉ chịu nói về bia bò mộng khi tôi trao đổi thông tin cá nhân cho hắn. Tôi không nghĩ là ở đây có bất cứ mối liên hệ trực tiếp nào giữa những câu hỏi của hắn và vụ án. Ông có muốn biết những câu hỏi ấy là gì không?
Không.
Có phải đó là lý do mà ông không bắt tôi phải đeo máy không? Ông nghĩ rằng như thế sẽ dễ dàng hơn cho tôi. Tôi sẽ thoải mái nói cho hắn nghe chuyện của tôi và làm hắn hài lòng. Nếu không có ai khác nghe được.
Đây là một khả năng khác cho cô. Nếu tôi tin vào nhận định của cô thì sao hả Starling? Nếu tôi nghĩ cô là phát súng tốt nhất của tôi và tôi muốn tránh cho cô phiền hà từ những kẻ đoán già đoán non thì sao? Liệu như thế thì tôi có bắt cô phải đeo máy không?
Không thưa ông. Ông nổi tiếng về khả năng dùng quân. Phải không thưa ông Tôm Càng? Vậy chúng ta có đề nghị gì cho bác sĩ Lester?
Có vài thứ tôi gửi đến cho cô đây. 5 phút nữa là có thôi. Trừ phi cô muốn nghỉ ngơi một chút trước đã.
Tôi muốn làm ngay bây giờ.
Starling nói. Ông kêu họ chuyển lời cho Alonso. Nói với Alonso là tôi sẽ gặp anh ta ở hành lang ngoài băng B.
5 phút.
Rafford nói. Starling đi đi lại lại trên lớp vải lót sàn của gian phòng nghỉ tồi tàn sâu dưới đất. Cô là vật sáng duy nhất trong phòng. Không mấy ai trong chúng ta chuẩn bị sẵn sàng khi ở ngoài đồng cỏ hay trên các lối đi rải sỏi. Chúng ta thường làm việc đó một cách vội vàng ở những nơi không có cửa sổ, trong hành lang bệnh viện, trong những căn phòng như căn phòng này với chiếc ghế sofa nhựa nứt dở và gạt tàn Cisano, nơi những tấm rèm lửng che đi lớp bê tông trần trụi. Trong những căn phòng như thế này có rất ít thời gian. Chúng ta chuẩn bị sẵn những cử chỉ, tập chúng đến thuần thục để chúng ta có thể thực hành khi bị số phận làm cho kinh hãi. Stalin đủ lớn để biết điều đó. Cô không để cho căn phòng ảnh hưởng đến mình. Stalin đi đi lại lại, cô ra dấu vào không khí. Đừng nản chí, cô gái. Cô nói thành tiếng, cô nói câu đó với Catherine Martin và cô nói câu đó với chính mình. Chúng ta hơn căn phòng này nhiều, chúng ta tốt hơn cái chỗ khốn kiếp này nhiều. Cô nói ra miệng. Chúng ta tốt hơn bất cứ chỗ nào mà hắn nhốt em. Giúp tôi, giúp tôi, giúp tôi đi. Trong một thoáng cô nghĩ đến cha mẹ đã khuất. Cô tự hỏi liệu họ có xấu hổ vì cô lúc này không? Chỉ câu hỏi ấy thôi, không phải là sự phù hợp của nó, không phải sự thích đáng, mà chỉ là câu hỏi người ta hay hỏi vậy thôi. Câu trả lời là không, họ sẽ không phải xấu hổ vì cô. Cô rửa mặt rồi đi ra hành lang. Hộ lý Alonso đã đứng ở hành lang với một bưu phẩm dán kín từ Crawford. Bên trong là một bản đồ và những chỉ đạo. Cô đọc nhanh chỉ đạo trong ánh đèn hành lang và bấm nút để Barney cho cô vào.
Chương 25.
Bác sĩ Lecter đang ngồi ở bàn xem xét thư từ. Stalin thấy thoải mái đến gần cái xà lim hơn khi hắn không nhìn cô. Bác sĩ. Hắn giơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng. Đọc xong bức thư, hắn ngồi trầm ngâm. Ngón tay cái của bàn tay sáu ngón đỡ cầm, ngón tay trỏ đặt cạnh mũi. Cô nghĩ thế nào về chuyện này? Hắn nói, đặt bức thư vào khay thức ăn. Đó là bức thư từ văn phòng bằng sáng chế Mỹ. Là về cái đồng hồ chúa bị đóng đinh trên thập ác của tôi. Bác sĩ Lecter nói, họ không cấp bằng sáng chế cho tôi, nhưng họ khuyên tôi đăng ký bản quyền mặt đồng hồ. Cô xem đi. Hắn đặt một bản vẽ to bằng chiếc khăn ăn vào khay và Stalin kéo ra. Hẳn cô biết là trong hầu hết các bức đóng đinh thập giá thì cánh tay chỉ 3 giờ kém 15 hay 2 giờ kém 10 là sớm nhất. Trong khi đó chân thì chỉ 6 giờ. Trên mặt cái đồng hồ này thì Jesus đang ở trên thập giá, như cô thấy đấy. Và cánh tay thì quay để chỉ giờ, giống như những cánh tay trên những cái đồng hồ rất phổ biến của Disney. Chân vẫn chỉ 6 giờ, và ở trên cùng là một kim dây nhỏ quay trong dần hào quang. Cô thấy thế nào? Bản phác thảo cơ thể người rất đẹp, cái đầu là đầu cô. Ông sẽ bị mất nhiều chi tiết khi thu nhỏ nó thành mặt đồng hồ đeo tay. Stalin nói, đúng vậy, thật không may. Nhưng nghĩ tới đồng hồ treo tường xem, cô có nghĩ là nó sẽ an toàn nếu không có bằng sáng chế chứ? Ông sẽ mua đồng hồ đeo tay chạy pin phải không? Và chúng cũng đã được bảo hộ sáng chế rồi. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ bằng sáng chế chỉ áp dụng cho những thiết bị cơ khí độc đáo, còn bản quyền thì áp dụng cho thiết kế. Nhưng cô không phải luật sư, phải không? FBI không đòi hỏi như vậy nữa. Tôi có một đề nghị cho ông. Stalin nói và mở cặp tài liệu. Barney đang đến, cô lại đóng cặp tài liệu vào. Cô ghen với sự bình thản cao độ của Barney. Mắt anh ta không có biểu hiện dùng ma túy, và đằng sau đó là trí thông minh không tồi. Xin lỗi. Barney nói, nếu cô cần xử lý nhiều giấy tờ thì trong tủ kia có một cái bàn học sinh mà các bác sĩ tâm thần vẫn dùng. Cô cần chứ? Trường học, hình ảnh, có hay không? Giờ ta có thể nói chuyện được chứ, bác sĩ Lecter. Dạ, bác sĩ giơ bàn tay lên. Được, Barney, cảm ơn anh. Cô đã yên dị, còn Barney ở một khoảng cách đủ an toàn. Bác sĩ Lecter, bà thượng nghị sĩ có một đề nghị đáng xem xét đó. Còn phải xem thế nào đã? Cô nói chuyện với bà ấy sớm thế à? Vâng, bà ấy không tiếc thứ gì hết. Đây là tất cả những gì bà ấy làm được, nên kỳ kèo cũng vô ích. Một đề xuất, và đã là tất cả rồi. Cô ngước nhìn lên từ chiếc cặp tài liệu. Bác sĩ Lecter, kẻ đã giết hại 9 người, chống ngón tay dưới mũi và đang nhìn cô. Đằng sau đôi mắt hắn là màn đêm không đáy. Nếu ông giúp chúng tôi kịp tìm ra Bill Bò Mộng và cứu được Catherine Martin an toàn, ông sẽ có những thứ dưới đây. Được chuyển sang bệnh viện quản lý cựu chiến binh Oneida Park, New York, sang một xà lim có cửa sổ nhìn ra cánh rừng quanh bệnh viện. Các biện pháp an ninh tối đa vẫn được áp dụng. Ông sẽ được yêu cầu đánh giá các bản trắc nghiệm tâm lý của một số tù nhân liên bang, và đó có thể là những người không bị giam ở chỗ ông. Ông sẽ đánh giá mà không biết người đó là ai, không danh tính. Ông sẽ được đọc một lượng sách hợp lý. Cô ngẩng đầu, im lặng cũng có thể chế nhạo người ta. Điều tốt nhất, đáng kể nhất, mỗi năm ông được ra khỏi bệnh viện để tới đây một tuần. Cô để bản đồ lên khay thức ăn, bác sĩ Lecter không kéo vào. Đảo Blum, cô nói tiếp, mỗi buổi chiều trong tuần đó ông được đi dạo trên bãi biển hoặc tắm biển mà không bị giám sát, gần hơn 70 mét, nhưng dưới sự giám sát của đội đặc vụ, vậy đó. Nếu tôi từ chối, có thể ông được treo vài bức rèm lửng ở đó, có thể sẽ hữu ích, chúng tôi không có gì để đe dọa ông cả. Bác sĩ Lecter, cái mà tôi có là một cách để ông có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Cô không nhìn hắn, cô không muốn chơi trò đấu mắt vào lúc này. Đây không phải là cuộc xung đột. Catherine Martin có đến nói chuyện với tôi không? Chỉ để nói với kẻ bắt cóc cô ta thôi. Nếu tôi quyết định công khai, chỉ nói chuyện với tôi thôi. Có, ông có thể coi đó là chuyện đương nhiên. Sao cô biết là đương nhiên? Ai cho phép? Chính tôi sẽ đưa cô ấy đến. Nếu cô ấy chịu đến. Vậy ta phải hỏi cô ấy trước có đúng không? Hắn kéo khay vào. Đảo Blum, ở mũi của Long Island nhìn ra, về phía bắc ấy. đảo Bloom, trung tâm bệnh truyền nhiễm súc vật đảo Bloom, liên bang nghiên cứu bệnh lở mồm long móng. Nó viết như thế, nghe hấp dẫn đấy. Đó chỉ là một phần của đảo thôi, nó có một bãi biển xinh đẹp và nhiều khu vực hay ho. Chim yến làm tổ ở đây vào mùa xuân. Chim yến? Bác sĩ Lecter thở dài. Hắn hơi nghiêng đầu và chạm đầu lưỡi đỏ vào giữa đôi môi đỏ. Nếu chúng ta nói về chuyện này thì, Clarice, tôi phải được gì đó. Whitrower, tôi nói chuyện cho cô và cô nói cho tôi. Ông nói đi, Stalin nói. Cô phải đợi có một phút hắn mới nói. Một con sâu bướm trở thành nhộng trong kén, rồi nó xuất hiện chui ra từ phòng biến quá bí mật thành một con trùng đẹp đẽ. Cô có biết con trùng là gì không, Clarice? Một con côn trùng có cánh trưởng thành. Nhưng còn gì nữa? Cô lắc đầu. Đó là một thuật ngữ từ một nhánh đã chết của phân tâm học. Trùng là hình ảnh cha mẹ bị chôn vùi trong vô thức từ tuổi thơ và gắn với tình cảm thời thơ ấu. Từ này xuất phát từ những tượng chân dung bán thân bằng sáp của tổ tiên mà người La Mã cổ đem theo trong tang lễ. Thậm chí cả Rofford vô cảm cũng phải thấy được tầm quan trọng trong cái kén côn trùng chứ. Không có cơ sở gì ngoài việc đối chiếu danh sách đăng ký các tạp chí côn trùng học với những tên tội phạm tình dục đã biết trong chỉ một mô tả. Trước hết, hãy bỏ qua bưu bò mộng. Đây là một từ gây hiểu lầm và không liên quan gì đến kẻ cô muốn. Để thuận tiện ta hãy gọi hắn là Billy. Tôi sẽ tóm lược cho cô những gì tôi nghĩ. Sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng.
Ý nghĩa của cái kén là sự thay đổi. Con sâu thành con bướm hay con bướm đêm. Billy nghĩ rằng hắn ta muốn thay đổi. Hắn may cho mình một bộ quần áo con gái từ những người thật. Do đó nạn nhân là những người to lớn. Hắn phải có bộ vừa người. Số nạn nhân cho thấy rằng hắn có thể coi đó là một chuỗi lần thay lông. Hắn làm việc đó trong một ngôi nhà hai tầng. Cô đã tìm hiểu vì sao hắn lại chọn nhà hai tầng rồi chứ? Có một dạo hắn đã treo họ trên cầu thang.
Đúng vậy.
Bác sĩ Lecter, tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự liên hệ nào giữa việc chuyển giới và bạo lực. Những người chuyển giới thường là những người thụ động.
Đúng vậy, Clarice.
Đôi khi cô thấy xu hướng nghiện phẫu thuật về mặt thẩm mỹ, những kẻ chuyển giới là những kẻ rất kỹ tính. Nhưng chỉ có thế thôi. Billy không thực sự là một kẻ chuyển giới. Cô đang đến rất gần, Clarice. Gần tới cách bắt được hắn. Cô có nhận thấy không?
Không, bác sĩ Lecter.
Tốt, vậy thì chắc cô không phiền kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cô sau cái chết của cha cô chứ.
Stalin nhìn xuống mặt bàn học xước xác. Tôi thì không nghĩ là câu trả lời có trong đống giấy tờ của cô đâu, Clarice. Mẹ nuôi anh em chúng tôi cùng nhau trong hơn 2 năm.
Làm việc gì?
Làm dọn phòng khách sạn vào ban ngày. Tôi đến thì nấu nướng ở quán cà phê.
Rồi sau đó, tôi đến nhà vợ chồng người em họ của mẹ ở Montana.
Mình cô thôi à?
Tôi lớn nhất mà.
Thị trấn không làm gì cho gia đình cô à?
Một tấm séc 500 đô.
Không có bảo hiểm thì cũng lạ quá.
Clarice, cô nói là cha cô và Thanh trượt lên đạn súng vào cửa cái xe bán tải của ông ấy phải không?
Vâng.
Ông ấy không có xe tuần tra sao?
Không.
Chuyện đó xảy ra vào ban đêm phải không?
Vâng.
Ông ấy không có súng ngắn à?
Không.
Clarice, ông ấy làm việc ban đêm trong một chiếc xe bán tải chỉ được trang bị một khẩu súng trường. Nói tôi nghe xem, ông ấy tình cờ có đeo đồng hồ bấm giờ trên thắt lưng không? Một trong những thứ có mớ chìa khóa phải cắm vào các bốt ở khắp thị trấn rồi lại phải lái xe đến lấy chúng cài lại vào đồng hồ. Làm như vậy để những người quản lý thành phố biết rằng mình không đi ngủ. Nói tôi biết ông ấy có mang một cái như thế không, Clarice?
Có.
Ông ấy là người tuần đêm thôi, phải không, Clarice? Ông ấy chẳng phải là cảnh sát.
Tôi sẽ phát hiện ra cô nói dối đó.
Mô tả công việc ghi là cảnh sát tuần đêm.
Chuyện gì xảy ra với nó?
Chuyện gì xảy ra với cái gì?
Cái đồng hồ đếm giờ.
Chuyện gì xảy ra với nó khi cha cô bị bắn?
Tôi không nhớ.
Nếu cô nhớ thì cô có nói cho tôi không?
Có.
Chờ một chút. Ngài thị trưởng có đến bệnh viện và hỏi xin mẹ tôi cái đồng hồ và huy hiệu.
Cô không ngờ mình biết chuyện đó.
Ngài thị trưởng mặc bộ vest đi dạo và đôi giày thừa của hải quân.
Quần khốn kiếp.
Fitzroger, bác sĩ Lecter, cô có bao giờ nghĩ chỉ một chút thôi là cô bịa ra câu chuyện này không?
Không, nếu cô bịa chuyện thì nó sẽ không bốc mùi.
Chúng ta đang nói về những kẻ chuyển giới. Cô nói rằng bạo lực và hành vi hủy hoại dị thường không có quan hệ thống kê trong chuyển giới.
Đúng vậy,
cô có nhớ chúng ta nói gì về cơn giận được biểu hiện như sự ham muốn và bệnh lupus lại có biểu hiện như phát ban đỏ không?
Billy không phải là kẻ chuyển giới. Clarice, nhưng hắn nghĩ mình như vậy, và hắn cố tỏ ra như vậy. Hắn cố tỏ ra là nhiều thứ, tôi cho là như thế. Ông nói là điều đó giúp chúng tôi tiến gần tới cách để tóm hắn. Có ba trung tâm phẫu thuật chuyển giới chính, viện John Hopkins, Đại học Minnesota và Trung tâm Y tế Columbus. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hắn có đăng ký chuyển giới tính ở một hoặc tất cả các trung tâm này và đã bị từ chối. Lấy căn cứ gì mà người ta từ chối hắn? Có chuyện gì nổi cộm? Cô rất nhanh trí, Clarice. Lý do thứ nhất có thể là tiền án. Có tiền án thì không đủ điều kiện, ngoại trừ án đó tương đối vô hại. Và do kẻ gây án có vấn đề trong nhận thức về giới tính của mình, mặc quần áo khác giới ở nơi công cộng chẳng hạn, một vụ nào tương tự như thế. Nếu hắn dối trá thành công về án tích nghiêm trọng, thì dựa vào những bản điều tra nhân cách là tóm được hắn. Bắt kiểu gì? Ta phải biết cách để sàng lọc bọn họ, phải không?
Phải.
Sao cô không hỏi tiến sĩ Bloom xem?
Vì tôi muốn hỏi ông.
Cô được gì từ chuyện này hả, Clarice? Thăng chức hay là tăng lương?
Cô là gì vậy? Một G9.
Thời buổi này thì một G9 nhỏ bé thì có được cái gì?
Chìa khóa cửa ra vào là một. Hắn thể hiện như thế nào trong các chẩn đoán?
Cô có thích Montana không, Clarice?
Montana cũng được.
Cô có quý chồng của em họ mẹ cô không?
Chúng tôi không hợp nhau.
Họ thế nào? Mệt mỏi vì công việc? Có những đứa trẻ khác không?
Không.
Cô sống ở đâu?
Trong một trang trại.
Trang trại nuôi cừu à?
Cừu và ngựa.
Cô ở đó bao lâu?
7 tháng.
Khi đó cô bao nhiêu tuổi?
10.
Sau đó cô đi đâu?
Chạy tới bần dòng Luther ở Bozeman.
Nói thật với tôi đi.
Tôi đang nói sự thật.
Cô đang dòng do quanh sự thật. Nếu cô mệt thì ta có thể nói chuyện vào cuối tuần. Bản thân tôi cũng thấy chán rồi. Hay cô muốn nói chuyện ngay bây giờ?
Ngay bây giờ, bác sĩ Lecter.
Được rồi. Một đứa trẻ bị tách khỏi mẹ mình và bị gửi đến một trang trại ở Montana. Một trang trại nuôi cừu và ngựa. Nhớ mẹ, hứng thú với lũ động vật.
Bác sĩ Lecter giang tay mời Stalin nói tiếp.
Ở đó tuyệt vời. Tôi có phòng riêng, có trải thảm Ấn Độ. Họ cho tôi cưỡi ngựa. Họ cho tôi cưỡi nó đi lanh quanh. Nó nhìn không được rõ lắm. Có cái gì đó không ổn với tất cả lũ ngựa. Què quặt và ốm yếu. Vài con ngựa được nuôi lớn cùng với lũ trẻ con. Và chúng sẽ... Ông biết đấy, hí lên với tôi lúc tôi ra xe buýt đến trường.
Sau đó thì sao?
Tôi tìm được một thứ kỳ lạ trong nhà kho. Trong đó họ có một phòng nhỏ chứa đồ dành cho ngựa. Tôi nghĩ thứ đó là một loại mũ bảo hiểm cũ. Lấy xuống xem thì tôi thấy trên đó có in chữ dụng cụ giết ngựa nhân bản của W.W. Reiner. Đó là một kiểu mũ sắt hình chuông trên đỉnh có chỗ chứa một băng đạn. Có thể là đạn cỡ 32.
Có phải trang trại đó nuôi ngựa lấy thịt không, Clarice?
Phải, đúng vậy. Họ có giết chúng trong trang trại không?
Họ giết những con để lấy keo dán và phân bón.
Người ta có thể xếp 6 con vào xe tải nếu chúng đã chết. Những con dùng làm thức ăn cho chó thì người ta kéo đi lúc còn sống.
Còn cô đã cưỡi quanh trang trại thì sao?
Chúng tôi bỏ trốn cùng với nhau.
Cô đi được bao xa?
Tôi đi được xa tới mức tôi sẽ đi cho tới khi ông nói rõ về chuyện chẩn đoán cho tôi.
Cô có biết thủ tục trắc nghiệm những người đàn ông đăng ký phẫu thuật chuyển giới không?
Không.
Sẽ có ích nếu cô đem cho tôi một bản sao phác đồ của bất cứ trung tâm nào. Nhưng trước hết tôi cần các bài trắc nghiệm, thường bao gồm thang trí tuệ người trưởng thành của Wechsler, nhà cây người.
Rorschach, tự phát thảo nhân cách.
Trắc nghiệm tổng giác theo chủ đề. Và tất nhiên là MMPI. Và một số bài trắc nghiệm nữa.
Jenkins,
tôi nghĩ vậy là bài trắc nghiệm do Đại học New York phát triển.
Cô có cần thứ gì đó mà cô có thể nhanh chóng nhìn ra phải không?
Phải không, Clarice?
Càng nhanh càng tốt.
Xem nào, giả định của chúng ta là đang tìm kiếm một người đàn ông trắc nghiệm khác với cách một người chuyển giới thực thụ trắc nghiệm.
Được rồi, trong bài nhà cây người, trước tiên hãy tìm ai đó không vẽ hình người phụ nữ. Những người chuyển giới nam luôn vẽ hình người phụ nữ trước. Và họ thường rất chú ý tới đồ trang sức của người phụ nữ họ vẽ. Hình người đàn ông do họ vẽ thường là những khuôn mẫu đơn giản. Có một số ngoại lệ đáng ghi nhận khi họ vẽ ngài Hoa Kỳ, nhưng ở giữa thì không có gì khác biệt nhiều.
Hãy tìm kiếm một bức vẽ ngôi nhà không được trang trí bởi tương lai tươi sáng, không có xe nuôi trẻ em ngoài cửa, không có rèm, không có hoa trong sân.
Cô có hai loại cây với những người chuyển giới thực sự. Cây liễu rủ tươi tốt lá, và chủ đề cắt xén, những cái cây bị cắt do lề của bức tranh hoặc lề giấy. Những hình ảnh cắt xén ấy lại tràn đầy sự sống trong tranh của những người chuyển giới thực sự.
Những cái cây bị cắt một phần nhưng xung xuê qua trái
đó là một sự khác biệt rất quan trọng. Chúng rất khác những cái cây bị cắt cục, chết khô và hoảng sợ mà cô nhìn thấy trong tranh do những người không ổn định tâm lý vẽ. Đây là một ý hay này. Cái cây của Billy sẽ rất khủng khiếp. Tôi có đi nhanh quá không? Không đâu bác sĩ Lecter. Trên bức tranh hắn tự vẽ mình, một người chuyển giới không bao giờ vẽ mình trần truồng. Đừng để bị đánh lừa bởi một lượng nhất định những quan tưởng trong mấy tấm thẻ trắc nghiệm tổng giác theo chủ đề. Điều đó tương đối phổ biến ở những đối tượng chuyển giới, những người thường xuyên mặc quần áo khác giới. Họ thường gặp rắc rối với nhà chức trách. Tôi có cần phải tóm tắt lại không?
Có, tôi muốn được tóm tắt.
Cô cần tìm cách lấy được danh sách của những người bị từ chối từ cả ba trung tâm thay đổi giới tính. Trước hết hãy kiểm tra những người bị từ chối do có tiền án, và trong số đó hãy tìm kỹ những tên trộm. Trong số những kẻ tìm cách che giấu tiền án, hãy tìm kiếm những kẻ có tuổi thơ không yên bình và phải chịu bạo hành, có thể là bị giam khi còn nhỏ. Sau đó mới đến các bài trắc nghiệm. Cô đang tìm một người đàn ông da trắng dưới 35 tuổi và có thể khá to lớn. Hắn không phải là người chuyển giới Clarice, hắn chỉ nghĩ hắn là thế mà thôi. Hắn cảm thấy khó hiểu và giận dữ vì họ không giúp hắn. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi nghĩ vậy. Cho tới khi tôi đọc hồ sơ vụ án, cô sẽ để nó lại cho tôi chứ?
Vâng,
và cả những tấm hình nữa, chúng cũng nằm trong đó. Còn cô thì nên nhanh lên với những gì cô có, Clarice, và chúng ta sẽ xem cô làm việc thế nào.
Tôi cần biết làm thế nào mà ông?
Không, đừng quá tham lam, chúng ta sẽ nói chuyện vào tuần tới. Hãy quay lại chừng nào có tiến triển, hoặc không có gì. Và Clarice này,
vâng.
Lần sau cô sẽ nói với tôi hai chuyện. Thứ nhất là chuyện gì xảy ra cho con ngựa, và điều khác nữa mà tôi muốn biết là cô xử lý cơn giận của mình như thế nào.
Alonso đến đón cô. Cô ôm sổ sách lên ngực, cúi đầu bước đi, cố gắng ghi nhớ tất cả. Háo hức bầu không khí ngoài trời, cô thậm chí còn không nhìn vào văn phòng Chilton khi rảo bước ra khỏi bệnh viện. Đèn của bác sĩ Chilton vẫn bật, người ta có thể nhìn thấy ánh sáng lọt ra dưới cửa.
Chương 26.
Xa bên dưới rạng đông, màu rỉ sắt của Baltimore, nhà tù an ninh tối đa đang sôi sục. Phía dưới, nơi chẳng bao giờ có bóng tối, những người bị giam cầm cảm nhận ngày mới khi những con hàu trong thùng há miệng chờ những cơn thủy triều đã mất. Những tạo vật của Chúa khóc than chìm vào giấc ngủ, giờ lại khóc than lần nữa, còn những kẻ điên loạn thì hắng giọng. Bác sĩ Hannibal Lecter đứng thẳng đơ ở cuối hành lang, mặt hắn cách tường 30 phân. Lớp vải bố nặng nề quấn hắn chặt cứng vào một chiếc xe đẩy hàng cao như thể hắn là một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Bên trong lớp vải hắn mặc áo trói và bị xích chân. Một cái mặt nạ khúc côn cầu chụp lên mặt hắn, để phòng cắn xé. Nó là một miếng rọ miệng rất hiệu quả, đồng thời lại không quá ẩm ướt, đến nỗi khiến hộ lý không biết xoay sở thế nào. Phía sau bác sĩ Lecter, một hộ lý nhỏ bé, dai xuôi đang lau chùi xà lim của hắn. Bani giám sát việc lau dọn được thực hiện 3 tuần một lần này, đồng thời khám xét tìm hàng lậu. Lau công thường hay làm vội vàng vì họ thấy chỗ của bác sĩ Lecter hơi ma quái. Bani kiểm tra phía sau họ, anh ta kiểm tra mọi thứ và không bỏ qua bất cứ thứ gì. Chỉ một mình Bani giám sát việc xử lý bác sĩ Lecter vì Bani chưa bao giờ quên anh ta đang xử lý việc gì. Hai người trợ lý của anh ta xem chương trình điểm tin khúc côn cầu trên truyền hình. Bác sĩ Lecter thì tự giải trí. Hắn có nguồn giải trí nội tại dồi dào nên có thể tự mua vui cho mình trong nhiều năm liền. Suy nghĩ của hắn bị ràng buộc bởi sợ hãi, hay sự tử tế cũng chẳng nhiều hơn tư duy của Milton bị ràng buộc bởi môn vật lý. Trong đầu hắn, hắn tự do. Thế giới nội tâm của hắn đầy mùi vị và màu sắc, và không có nhiều âm thanh. Thực ra hắn đã phải hơi căng tai ra để nghe được giọng nói của Benjamin Raspel quá cố. Bác sĩ Lecter nghĩ ngợi về chuyện hắn giao chêm gâm cho Clarice Starling. Thấy việc nhớ lại Raspel thật hữu ích. Và đây là anh chàng thổi sáo béo phì trong ngày cuối cùng của đời mình, đang nằm trên ghế trị liệu của Lecter kể cho hắn nghe về chêm gâm. Phòng của chêm là cái phòng tồi tệ nhất mà người ta có thể hình dung nổi trong cái tòa nhà tồi tàn ấy ở San Francisco. Tường màu hoa cà với đây đó những mảng sơn tự phát sáng mang tính phân tâm học từ thời kỳ hippie, mọi thứ cũ nát kinh khủng. James, giấy khai sinh của cậu ấy viết như thế đó, cậu ấy dùng đúng tên đó và ông phải gọi là James, không có S đằng sau. Không là cậu ấy phát điên ngay,
dù vẫn biết đó là lỗi của bệnh viện. Nó thuê cái đứa ăn hại đến nỗi viết cả cái tên cũng không xong. Thời buổi này thậm chí còn tệ hại hơn nữa, đi bệnh viện khéo còn bị mất mạng ấy chứ. Lại nói về James, cậu ấy ngồi trên giường, tay ôm đầu trong căn phòng tởm lợm ấy, vừa bị cửa hàng bán đồ cổ đuổi việc, vì lại làm chuyện tệ hại mà. Tôi bảo tôi không thể chịu nổi cách cư xử của cậu ấy nữa, và Claus thì vừa mới xuất hiện trong đời tôi. Tất nhiên rồi, James không đồng tính thật đâu, đó chỉ là tật cậu ấy mắc phải trong tù. Cậu ấy không phải cái loại vớ vẩn, chỉ là kiểu như thiếu thốn mọi thứ và muốn lấp đầy thôi, cho nên cậu ấy quất ức lắm. Ông luôn có cảm giác căn phòng trống rỗng đi một chút khi cậu ấy bước vào. Ý tôi là cậu ấy giết ông bà mình 52 tuổi. Người dễ tổn thương thế thì phải có sự hiện diện nhất định chứ, phải không? Vậy là cậu ấy đây, thất nghiệp. Cậu ấy sẽ lại làm chuyện xấu lần nữa cho những kẻ giá áo túi cơm thiếu may mắn. Tôi thì đi rồi. Cậu ấy đến bưu điện và lấy thư từ của người chủ cũ với hy vọng là có thể bán được cái gì đó. Thế rồi cậu ấy tìm được cái bưu phẩm gửi từ Malaysia hay từ đâu đó ở đằng ấy. Cậu ấy háo hức mở ra, thì hóa ra đó là một cái vali đầy bươm bướm chết. Lão chủ cậu ấy gửi tiền cho giám đốc bưu điện ở tất cả mấy cái đảo kia, và thế là họ gửi cho lão vô số hộp bướm chết. Lão nhúng chúng vào nhựa trong, và rồi chế ra đủ các thứ đồ trang trí xấu xí nhất có thể hình dung ra, và lão còn dám gọi mấy thứ đó là tác phẩm nghệ thuật. Bọn bướm này hoàn toàn vô tích sự đối với James, nên cậu ấy thọc tay vào vali, nghĩ rằng có thể có đá quý giấu bên dưới. Đôi khi người ta kiếm được cả lắc tay gửi đến từ Bali, nhưng cậu ấy chỉ kiếm được phấn bướm dính trên ngón tay, chẳng có cốc khô gì. Cậu ấy ngồi xuống giường, hai tay ôm đầu, tay và mặt lem luốc màu bướm, còn cậu ấy thì đã thực sự chạm đáy vực rồi. Ai trong chúng ta chẳng từng như thế? Thế là cậu ấy khóc. Cậu ấy nghe thấy có tiếng động nhỏ, hóa ra đó là một con bướm trong cái vali đang mở. Nó đang cố chui ra khỏi một cái kén bị ném vào cùng với lũ bướm, và nó trèo được ra ngoài. Trong không khí có bụi bay ra từ lũ bướm, và bụi bay trong ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Ông biết cái cảnh ấy nó chói lọi kinh khủng đến thế nào khi ai đó tả lại cho ông khi ông đang phê. Cậu ấy nhìn nó vươn cánh ra. Con bướm to quá, cậu ấy nói, màu xanh lá. Cậu ấy mở cửa cho nó bay đi. Thế rồi cậu ấy cảm thấy thật nhẹ nhõm, và cậu ấy biết mình cần phải làm gì. James tìm đến ngôi nhà con bên bờ biển mà Claus và tôi sống chung, và sau buổi tập trở về nhà, tôi thấy cậu ấy ở đó. Nhưng tôi không thấy Claus đâu. Claus không có đó. Tôi hỏi Claus đâu thì cậu ấy nói đang đi bơi. Tôi thừa biết là cậu ấy nói dối, vì Claus có đi bơi bao giờ đâu. Thấy Bình Dương sống quá là mạnh. Thế rồi lúc mở tủ lạnh, trời, ông biết tôi nhìn thấy cái gì không? Cái đầu của Claus nhìn ra từ phía sau bình nước cam. James cũng đã làm cho mình một chiếc tạp dề. Ông biết đó, bằng da Claus. Cậu ấy đeo vào và hỏi tôi có thích cậu ấy trong bộ dạng như thế không? Tôi biết hẳn ông sẽ sợ rằng tôi không biết làm gì khác với James. Cậu ấy thậm chí còn bất ổn hơn khi ông gặp cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy thấy kinh ngạc vì ông không sợ cậu ấy. Rồi sau đó là những từ cuối cùng mà Raspel nói. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao bố mẹ tôi lại không giết chết tôi trước khi tôi đủ lớn để lừa họ. Cái cán dài thanh mảnh của con dao găm nhỏ rung rinh khi quả tim bị đâm thủng của Raspel vẫn đập. Và bác sĩ Lecter nói, giống cọng rơm cắm xuống hang bọ nhỉ. Nhưng lúc đó đã là quá muộn để Raspel trả lời. Bác sĩ Lecter nhớ từng lời và còn nhiều hơn nữa. Những suy nghĩ thú vị để giết thời gian khi người ta làm vệ sinh xà lim của hắn. Clarice Starling rất thông minh. Gã bác sĩ nghĩ cô ta có thể tìm ra James Gum dựa vào những gì hắn đã nói, nhưng sẽ khá tốn công. Để bắt được hắn đúng lúc, cô ta cần thông tin cụ thể hơn. Bác sĩ Lecter chắc chắn rằng khi hắn đọc chi tiết của các vụ án, những lời chỉ dẫn sẽ tự xuất hiện, có thể sẽ liên quan đến việc học nghề của Gum trong trại cải tạo thanh thiếu niên sau khi hắn giết chết ông bà mình. Hắn sẽ trao Gum cho cô ta vào ngày mai và sẽ nói đủ rõ ràng sao cho cả Crawford cũng không thể không nhận ra. Ngày mai việc này sẽ xong. Bác sĩ Lecter nghe thấy tiếng chân đằng sau và TV bị tắt đi. Hắn cảm thấy chiếc xe bị đẩy nghiêng. Bây giờ sẽ bắt đầu một quy trình mất thời giờ, nhàm chán là thả hắn vào xà lim. Việc này lúc nào cũng được làm theo cùng một cách. Trước hết, Bunny và trợ thủ sẽ nhẹ nhàng đặt hắn nằm sấp xuống giường. Sau đó Bunny lấy khăn trói chân hắn vào thanh chắn ở chân giường, tháo xiềng chân
và sau đó được yểm trợ bởi hai người trợ thủ được trang bị bình xịt hơi cay và dùi cui, sẽ tháo nút phía sau áo trói và đi lùi ra khỏi xà lim, khóa tấm lưới và cánh cửa bằng song sắt để bác sĩ Lecter tự gỡ mình ra khỏi mớ dây trói. Sau đó bác sĩ sẽ đổi những thiết bị này lấy bữa sáng. Quy trình này được thực thi từ khi bác sĩ Lecter tấn công một y tá và nó có tác dụng rất tốt đối với tất cả mọi người. Nhưng hôm nay quy trình này bị gián đoạn.
Chương 27.
Cái xe đẩy chở bác sĩ Lecter hơi nảy lên khi lăn qua ngưỡng cửa xà lim. Trong xà lim, bác sĩ Chilton đang ngồi trên giường, lật dở giấy tờ riêng tư của bác sĩ Lecter. Chilton đã cởi cà vạt và áo khoác. Bác sĩ Lecter có thể nhìn thấy thứ gì đó như cái quân chương treo trên cổ hắn. Dựng ông ta lên cạnh nhà vệ sinh Barney. Bác sĩ Chilton nói mà không ngẩng đầu lên. Anh và hai người kia đợi ở chỗ của mình. Bác sĩ Chilton đọc nốt bức thư trao đổi cuối cùng giữa bác sĩ Lecter và tổng thư khố ngành tâm thần học. Ông ta ném bức thư lên giường rồi ra ngoài xà lim. Một tia sáng lóe lên sau chiếc mặt nạ khúc côn cầu khi đôi mắt của bác sĩ Lecter dõi theo ông ta. Nhưng đầu bác sĩ Lecter không hề động đậy. Chilton đi tới chỗ cái bàn học nhỏ trong hành lang, cúi xuống một cách cứng nhắc để lấy một thiết bị nghe trộm nhỏ đặt dưới ghế. Hắn dẹp dãy nó trước hai lỗ mắt trên chiếc mặt nạ của bác sĩ Lecter và lại ngồi xuống chỗ lúc nãy trên giường. Tôi cứ nghĩ cô ta có thể đang tìm kiếm hành vi xâm phạm quyền công dân trong cái chết của Mix, nên tôi đã nghe. Chilton nói, nhiều năm rồi tôi chưa được nghe giọng ông. Tôi cho rằng lần cuối cùng là lần ông cho tôi tất cả những câu trả lời đánh lừa trong các cuộc phỏng vấn của tôi, rồi sau đó nhạo báng tôi trên các bài báo ông gửi đăng tạp chí. Thật khó tin là nhận định của một tù nhân lại có giá trị gì đó trong cộng đồng chuyên gia phải không? Nhưng tôi vẫn còn đây, còn ông thì vẫn ở kia. Bác sĩ Lecter im lặng. Hàng năm trời im lặng, và rồi Jack Crawford cử cô ả kia đến, và ông nhũng như con chi chi phải không? Cái gì làm ơn thành ra như thế, Hannibal? Có phải là do đôi mắt cá rắn chắc, xinh đẹp kia? Hay mái tóc ống ả của cô nàng? Cô ta tuyệt đó chứ, xa cách và tuyệt vời. Một buổi hoàng hôn mùa đông, đó là cách tôi nghĩ về cô ta. Tôi biết đã lâu ông chưa nhìn thấy hoàng hôn mùa đông, nhưng tin tôi đi. Ông chỉ còn một ngày nữa với cô ta thôi. Sau đó bên điều tra án mạng của Baltimore sẽ tiếp quản việc hỏi cung. Bọn họ sẽ bắt vít ghế xuống sàn cho ông trong phòng liệu pháp sốc điện. Cái ghế sẽ có gắn bô để tiện cho ông, và để tiện cho họ nó sẽ được nối dây điện. Tôi thì sẽ không biết gì cả. Ông đã hiểu chưa? Họ biết đấy, Hannibal. Họ biết rằng ông biết đích xác Bill Bò Mộng là ai. Họ nghĩ có thể ông đã chữa trị cho hắn. Khi tôi nghe cô Starling hỏi về Bill Bò Mộng, tôi thấy thật ngạc nhiên. Tôi gọi điện cho một người bạn ở phòng điều tra án mạng Baltimore. Họ tìm thấy một con côn trùng trong họng Claus, Hannibal à. Họ biết rằng Bill Bò Mộng giết hắn ta. Crawford cố tình để ông nghĩ rằng ông thông minh. Tôi thì không nghĩ là ông biết rằng Crawford rất căm ông vì đã xẻ thịt quân của ông ta. Giờ thì ông ta tóm được ông rồi. Ông vẫn thấy mình thông minh chứ. Bác sĩ Lecter nhìn đôi mắt bác sĩ Chilton lướt trên những sợi dây buộc chiếc mặt nạ. Rõ ràng là ông ta muốn tháo nó ra để có thể nhìn mặt bác sĩ Lecter. Lecter tự hỏi liệu Chilton có làm việc đó theo cách an toàn, tức là từ phía sau hay không. Nếu ông ta làm từ phía trước, ông ta sẽ phải giới vòng qua đầu bác sĩ Lecter, dí sát những mạch máu màu xanh trên cánh tay vào mặt Lecter. Nào bác sĩ, lại gần đây. Không, ông ta quyết định không làm vậy. Ông vẫn nghĩ là sẽ được chuyển tới chỗ nào đó có cửa sổ. Ông nghĩ là mình sẽ được đi dạo trên bãi biển và ngắm chim chóc. Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi đã gọi cho thượng nghị sĩ Ruth Martin và bà ta chưa từng nghe nói đến một thỏa thuận nào với ông cả. Tôi phải nhắc bà ấy ông là ai. Bà ấy cũng chưa bao giờ nghe nói đến Clarice Starling. Lừa đảo cả đấy. Chúng ta thường cho rằng phụ nữ là những kẻ tầm thường, không thật thà. Nhưng vụ này thì thật sốc. Ông có nghĩ thế không? Họ đã dắt kiệt ông Hannibal. Crawford sẽ cáo buộc ông tội che giấu thông tin tội phạm. Ông sẽ tránh tội bằng quy tắc Elnaten. Tất nhiên rồi, nhưng thẩm phán sẽ không thích đâu. Ông đã giết hại 6 người. Thẩm phán sẽ chẳng bận tâm ông sống ổn hay không đâu. Không có cửa sổ đâu, Hannibal.
ông sẽ dành cả phần đời còn lại ngồi trên nền nhà trong một bệnh viện bang để nhìn ngắm xe chở bỉm qua lại. Răng ông sẽ rụng, sức khỏe sẽ mất đi và không còn ai sợ hãi gì ông nữa. Và ông sẽ chuyển sang một nhà tù ở một nơi như Flendower. Bọn tù nhân trẻ sẽ thúc vào đít ông và dùng ông để thỏa mãn tình dục khi chúng hứng chí. Tất cả những gì ông được đọc chỉ là những thứ ông viết lên tường. Ông nghĩ là tòa sẽ quan tâm mà. Ông đã nhìn thấy những ông già rồi mà. Họ khóc than khi họ không thích món mơ hầm. Jack Rawford và cục bông của ông ta, họ sẽ công khai đi lại với nhau sau khi vợ ông ta chết. Ông ta sẽ ăn mặc trẻ trung hơn và chơi môn thể thao nào đó mà họ có thể chơi chung với nhau. Họ đã thân mật với nhau ngay sau khi Bella Crawford bị ốm và chắc chắn là họ không lừa được ai với những trò đó. Họ sẽ được cất nhắc và họ sẽ chẳng buồn nghĩ tới ông quá một lần một năm. Mà chưa biết chừng cuối cùng Crawford lại muốn đích thân đến để nói với ông là ông được gì. Đầy chiến lợi phẩm, tôi chắc chắn là ông ta còn viết sẵn cả diễn văn. Hannibal, ông ta không biết ông rõ như tôi. Tôi nghĩ nếu ông ta dò hỏi ông thông tin, ông sẽ lại văn tục mà thôi. Cũng đúng, bác sĩ Lecter nghĩ, Jack thật thông minh. Cái vẻ ngoài ái nhĩ lan, tô cách lan lù đù chậm hiểu kia quả là dễ đánh lừa. Mặt hắn ta đầy sẹo nếu mình biết cách quan sát. Được rồi, có thể vẫn còn chỗ cho một hai cái nữa đây. Tôi biết ông sợ hãi điều gì, không phải là đau đớn, không phải cô đơn, mà ông không chịu được mất phẩm giá. Hannibal, ông giống mèo ở điểm này đó. Tôi lấy danh dự của tôi ra mà bảo đảm là tôi luôn quan tâm tới ông. Hannibal, đúng vậy đó. Trong mối quan hệ của chúng ta không hề có tính toán cá nhân nào từ phía bản thân tôi, và bây giờ tôi đang quan tâm tới ông đây. Chưa bao giờ có bất cứ thỏa thuận nào cho ông với thượng nghị sĩ Martin. Nhưng giờ thì có rồi, hoặc có thể có. Tôi đã thay mặt cho ông và vì lợi ích của cô nàng kia mà gọi điện hàng giờ liền. Tôi sẽ nói với ông điều kiện thứ nhất. Ông chỉ phát ngôn thông qua tôi. Chỉ một mình tôi được gửi báo chí thông tin chuyên môn về vụ này. Cuộc phỏng vấn thành công tôi tiến hành với ông. Ông không gửi đăng bất cứ thứ gì. Tôi được truy nhập độc quyền tới bất cứ tài liệu nào từ Catherine Martin nếu như cô ấy được cứu sống. Điều kiện này sẽ không có thương lượng gì hết. Ông phải trả lời tôi ngay bây giờ. Ông có chấp nhận điều kiện này hay không? Bác sĩ Lecter cười thầm. Tốt nhất là ông nên trả lời tôi ngay hoặc ông sẽ phải trả lời cho phòng điều tra án mạng Baltimore và ông sẽ có được những thứ này. Nếu ông cung cấp danh tính Bill Bò Mộng và cô gái được tìm thấy đúng lúc thì thượng nghị sĩ Martin, bà ấy sẽ xác thực điều này qua điện thoại. Thượng nghị sĩ Martin sẽ để ông chuyển đến nhà tù bang Brucey Mountain ở bang Tennessee, ngoài tầm giới của nhà chức trách Maryland. Ông sẽ nằm dưới thẩm quyền của bà ấy, thoát khỏi Crawford. Ông sẽ ở trong một xà lim an ninh tối đa có cửa sổ nhìn ra rừng. Ông sẽ có sách đọc và vận động ngoài trời. Các chi tiết có thể được đưa ra sau, nhưng bà ấy biết lắng nghe. Khai tên hắn ta là ông có thể đi ngay. Cảnh sát bang Tennessee sẽ tiếp quản ông tại sân bay. Ông thống đốc đã đồng ý. Cuối cùng bác sĩ Chilton đã nói được một thứ hay ho và ông ta thậm chí còn không biết đó là gì. Bác sĩ Lecter chu đôi môi đỏ sau chiếc mặt nạ. Cảnh sát tiếp quản. Bọn cảnh sát không được khôn ngoan như Barney. Chúng đã quen xử lý tội phạm. Chúng ưa dùng còng chân và còng tay. Còng chân tay mở bằng khóa còng tay, giống cái của mình. Hắn tên là Billy. Bác sĩ Lecter nói, tôi sẽ nói nốt với thượng nghị sĩ ở Tennessee.